Độc Tôn Tam Giới, chương 3385, triệu tập quần hùng, cốc truyện audio.com, Giang Trần lập tức hạ lệnh, truyền hiệu lệnh của ta, để cho tất cả thế lực các mạch trong Lưu Ly Vương Thành tới Khổng Tước Thánh Sơn tập hợp. Mang theo thiên tài các mạch bọn họ, sáng sớm ngày mai phải chạy tới Khổng Tước Thánh Sơn. Hiện tại địa vị của Giang Trần trong cương vực nhân loại tuyệt đối được mọi người ủng hộ, mệnh lệnh này vừa ra tự nhiên mỗi người đều hưởng ứng. Vừa mới rạng sáng ngày thứ hai, thế lực tất cả các mạch đều từ các nơi nhanh chóng chạy tới. Hiện tại Lưu Ly Vương Thành coi như có thanh thế cực kỳ to lớn. Rất nhiều bộ hạ cũ trước kia của Giang Trần đều ở Khổng Tước Thánh Sơn. Những thế lực đế cảnh trong Lưu Ly Vương Thành, bởi vì nhận được tài bồi của Giang Trần cho nên cũng đều phát triển cực nhanh. Còn có những tu sĩ thiên vị lánh đời sau khi nghe được tiếng gió cũng chủ động tới đây, không dám bày ra bất luận giá đỡ nào. Trước kia Giang Trần ban cho bọn họ công pháp tu luyện, làm cho bọn họ nhận được lợi ích không nhỏ, thực lực tăng lên. Hiện tại bọn họ cũng nghe nói, sau chuyến đi Vạn Nguyên Đảo, Giang Trần mang theo rất nhiều tu sĩ thần đạo về. Chuyện này càng khiến cho tu sĩ thiên vị tự cao tự đại cảm thấy khiếp sợ vạn phần, sợ hãi khó hiểu. Đối với Giang Trần bọn họ càng không dám làm cằn, biết được Giang Trần sốt ruột quần hùng, bọn họ tự nhiên chủ động đi tới diện kiến. Thậm chí kể cả Khổ Trúc lão tổ của Khổ Man tộc cũng chạy tới. Hiện tại Khổ Trúc lão tổ thực lực cũng được tăng lên cực lớn, đã là tu sĩ thiên vị cao giai, tu vi bực này cho dù ném tới cương vực nhân loại cũng là tồn tại nhất đẳng. Hiện tại bên Lưu Ly Vương Thành, thực lực mạnh nhất trong đám tu sĩ thiên vị như Mạch Vô Song, Tỉnh Trung Huy, Mặc Chiết xem như là top đầu, bất quá cũng chỉ là gần tới thiên vị cao giai mà thôi. Cách thiên vị cao giai cũng chỉ một bước ngắn, nhưng mà một ít tu sĩ thiên vị khác, đám người đại đế trước kia sau khi đột phá thiên vị lại rất lại phía sau những người này một bước. Về phần đám người trẻ tuổi cũng có một ít người tương đối xuất chúng. Ví dụ như đám người Cơ Tam công tử, ví dụ như những người được Giang Trần tài bối, bởi vì nhận được chiếu cố của Giang Trần, cho nên tu vi cũng nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên trong đó có cả thân muội muội Từ Thanh Tuyền của Giang Trần, bởi vì có Giang Trần chiếu cố, Từ Thanh Tuyền trong đám người trẻ tuổi nghiễm nhiên trở thành tồn tại có thể so sánh với Cơ Tam công tử, hôm nay cũng đã là tu sĩ thiên vị, hơn nữa còn tiếp cận thiên vị trung giai. Giang Trần vừa đi vào, nhìn thấy tu vi mọi người đều tăng lên rất lớn, trong lòng cũng vui vẻ. Tất cả những biểu hiện này đều là biến hóa mà hắn mang tới cho cương vực nhân loại. À, vận mệnh của những người này có thể thay đổi cũng hoàn toàn là vì có sự tồn tại của hắn. Vì cương vực nhân loại mang về đầy đủ tài nguyên, Giang Trần nhìn qua bàn long nhất mạch thấy hiện tại Cơ Tam công tử đã thượng vị thành thủ tọa của bàn long nhất mạch, xem ra bàn long đại đế có lẽ bị thương nghiêm trọng. Giang Trần trao đổi ánh mắt với Cơ Tam công tử một chút, dùng ánh mắt thưởng thức và cổ vũ đối phương. Hai mắt Cơ Tam công tử đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Nhớ tới thời điểm lúc trước cùng với Giang Trần tung hoành Lưu Ly Vương Thành, nhớ tới sự chiếu cố từ trước tới nay của Giang Trần dành cho mình, cùng với tình bằng hữu giữa hai người, lại nhìn Giang Trần. Cốc truyện audio.com, hiện tại được nhiều người ủng hộ như vậy, trong lòng Cơ Tam công tử vừa bội phục lại vừa cảm kích lại cảm động. Huynh đệ vẫn là huynh đệ, dù hắn đã là người cao cao tại thượng nhưng trong lòng còn không có quên người huynh đệ nhé. Cơ Tam công tử cảm thấy đời này quen biết Giang Trần tuyệt đối là thành công lớn nhất của hắn. Bởi vì có Giang Trần đề bạt, vì ra trước kia hiện tại thực lực cũng tăng lên nhiều, địa vị trong Lưu Ly Vương Thành cũng nước lên thì thuyền lên. Vốn vì kiệt có chút trẻ trung hiện tại cũng trở thành người thừa kế vi ra, không ngờ lại đột phá thiên vị, vượt qua những người trước. Tuy rằng nhìn qua hắn vừa vặn đột phá không bao lâu trước đó. Nhưng mà nhìn vẻ mặt ung dung, phong quang của hắn, hiển nhiên trong lòng nhất định đang vô cùng phấn chấn. Nhìn thấy ánh mắt Giang Trần bắn về phía mình, trong lòng Vi Kiệt kích động một hồi, nhịn không được muốn giơ tay lên, Giang Trần mỉm cười khen ngợi. Trong lòng Vi Kiệt cuồng hỉ không thôi, tất cả các đạo nhân mã lục tục đi tới, vẫn là nhất mạch của Khổng Tước Thánh Sơn náo nhiệt nhất cũng binh hùng tướng mạnh nhất. Ban đầu ở thời kỳ của Khổng Tước Đại Đế, tất cả các mạch đều có ít người có một ít tâm tư nho nhỏ, muốn khiêu chiến với nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn. Ví dụ như Tu La Đại Đế trước đó, bây giờ suy nghĩ lại một chút, Tu La Đại Đế kia phản loạn nực cười tới cỡ nào a? Dùng thực lực của Khổng Tước Thánh Sơn hiện tại, một vạn Tu La Đại Đế trọng sinh cũng không làm nên chuyện gì a? Thời gian ước định rốt cuộc cũng tới, hiện trường có vô số người tụ tập vô cùng náo nhiệt. Giang Trần từ trên vương tọa hắn đứng lên, ánh mắt khoan thai nhìn xuống phía dưới. Uy năng của cường giả thần đạo hơi phóng ra một chút. Lập tức khiến cho những người hầu cận thần đạo bên cạnh hắn cả kinh không thôi, đám người vô công kinh ngạc vạn phần, lắp bắp nói. Thiếu chủ, người đột phá thần đạo, Trước đó Giang Trần xuất quơ cũng không có nói mình đột phá thần đạo. Hơn nữa khí tức hắn nội liễm, không có thả ra khí tức thần đạo, những thân vệ thần đạo này trong lúc nhất thời không có phát hiện ra được. Nghe thấy Vô Công nghẹn ngào hô, bầu không khí ở hiện trường vô cùng quỷ dị. Đột phá thần đạo, vô số ánh mắt đồng loạt tập trung vào trên người Giang Trần, trong mắt tràn ngập chờ mong, nghi vấn, kinh ngạc, khiếp sợ. Giang Trần không có thừa nước đục thả câu mà tiêu sái cười nói. Bế quan một năm, rốt cuộc cũng có thu hoạch, Vô Công và Lam Thiên Hạo nhìn nhau, đồng thời quỳ xuống đất nói. Chúc mừng thiếu chủ đột phá thần đạo từ nay về sau một bước lên mây, trời cao mặc chim bay. Cánh cửa thần đạo một khi được mở ra, vậy cũng có nghĩa rằng rốt cuộc đã mở ra cánh cửa đỉnh phong võ đạo, bắt đầu phát động khiêu chiến với tầng thứ cao hơn của võ đạo. Nếu như là những người khác đột phá thần đạo, bọn họ sẽ không khiếp sợ như vậy. Thế nhưng mà Giang Trần thiếu chủ thì lại khác, hắn trẻ tuổi như vậy đã đột phá thần đạo quả thực là chuyện lần đầu tiên thấy a. Có lẽ ghi chép của thần nguyên đại lục này cũng chưa có người nào trẻ như vậy. Trước khi Giang Trần thiếu chủ không có đột phá thần đạo, sức chiến đấu cũng không bại trong tay bọn họ, thậm chí còn vượt qua bọn họ. Hiện tại đột phá thần đạo lại trở nên cường đại tới cấp độ nào cơ chứ? Loại tình hình, gocchuyenaudio.com, này cẩn thận ngẫm lại cũng đủ để khiến cho cảm xúc trong lòng bọn họ bành trướng. Hìa người này cúi đầu, những thân vệ thần đạo khác cũng thuận thế quỳ gối. Sau đó toàn bộ người ở hiện trường quỳ gối, trong miệng đều nói những lời chúc mừng. Giang Trần mỉm cười, chư vị, không cần đa lễ. Hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây một là tuyên bố chuyện đột phá thần đạo. Thứ hai cũng muốn nói cho mọi người biết trọng tổ chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận kể từ hôm nay chính thức khởi động. Bổn thiếu chủ muốn trưng thu một ít trận pháp đại sư, phụ tá ta trọng tổ trận pháp này. Trọng tổ trận pháp này tuy rằng còn xa xa không gian nan bằng bố trí trận pháp nhưng mà số lượng công trình cũng rất lớn. Nếu như có thể tìm được một ít đại sư trận pháp tới hỗ trợ cũng không tệ. Quan trọng nhất chính là Giang Trần hy vọng biện pháp trọng tổ này có thể kéo dài, làm cho cương vực nhân loại có thêm nhiều người nắm giữ biện pháp trọng tổ trận pháp này. Dạy người dùng cá còn không bằng dạy người bắt cá. Mặc dù tương lai bình định hậu hoạn ma tộc, Giang Trần cũng suy đoán mình sẽ có một ngày rời khỏi thần nguyên đại lục. Mà những truyền thừa này cuối cùng cũng nên giao lại cho cương vực nhân loại. Cho nên hắn cần một đám trận pháp sư. Cách chương.